Như vậy thì ngày hôm nay ta phủi sạch sự tự chấp vào cái tư chính, bởi vì biết tất cả là tánh phẩm, bản thể của nó là tịch nhiên như, cho nên các ngài phủi tất cả sự lầm chấp của mình. Mà chúng ta tốt nhàng ở phần đó. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã trình bày với Đức Thế Tôn như vậy đó, nhưng mà chúng con sợ rằng là chưa rõ lắm. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con sẽ xin một lấy một thí dụ để giải nghĩa đó. Thí như có một người tuổi thơ bé bỏ cha trốn đi lâu ở nơi nước khác 10 năm, 20 năm cho đến 50 năm, người đã tuổi đã lớn, xin nghèo cùng khốn khổ, dâm rủi bốn phương, cầu đồ ăn vặt mặt, dạo đi lần lần tình cờ trở về bản chất. Như vậy thì các ngài trình bày giữa đại chúng là từ lâu chúng con theo Đức Thích Tăng nghe pháp, lúc đó ở nơi tòa thân thể mệt mỏi, chỉ nhớ đến ba pháp không vô tướng vô tác, còn các pháp vô hí thần thanh tịnh cõi quốc Phật làm độ thoát chúng sanh của Bồ Tát thì làm chúng con không ưa thích. Rồi các ngài lại trình bày trước đó, bởi vì các ngài đã trình bày tiếp, là sợ rằng ngôn ngữ của mình không chớ nổi sự thật nhận thâm sâu, nên các ngài xin Đức Thế Tôn cho trình bày trước đại chúng một thí dụ. Ngày hôm nay con đã hiểu rồi, và ngày hôm nay con đã phủi sạch cái cội gốc của tụ chất rồi, không còn ở chủ quả thanh văn nữa. Con đã sửa soạn y phục, con đã quỳ xuống, con chấp tay đảnh lễ ngài, con sửa soạn trang bị cho con một hành trang mới. Nhưng mà sợ rằng những cái điều đó chưa làm cho chúng hội vừa lòng, còn xin thí dụ một thí dụ để nói được cái lòng của chúng con. Bây giờ các ngài trình bày thì chúng con thấy như những đứa thấy như có người tuổi thơ bé bỏ cha trốn đi lâu ở nước khác 10 năm, 20 năm, 50 năm, người đã tuổi đã lớn, nghèo cùng lại thêm nghèo cùng khốn khổ, dân rủi bốn phương, cầu đồ ăn vặt mặt, dạo đi lần lần trở về bốn gốc. Như vậy thì bỏ cha ở đây có sự kiện là bỏ cha trốn đi, nhưng mà lúc nào lúc tuổi còn thơ bé. Như vậy nói tuổi còn thơ bé tức là chúng con vì vô minh, vì điên đảo, vì thiếu trí tuệ cho nên vậy còn thơ bé. Cái chữ thơ bé tức là không biết gì hết, mà không biết gì hết tức là thiếu trí tuệ. Chúng con vì thiếu trí tuệ mà bỏ cha trốn đi. Cha đây là Phật, mà Phật ở đây có nghĩa là trí tuệ siêu việt, là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chúng con đã rời bỏ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa mà gọi là đi tìm cầu vật đồ ăn vật mặc, từ nước này qua nước khác 10 năm, 20 năm cho đến 50 năm, có nghĩa là chúng con rời bỏ trí tuệ để rồi nó vô minh vọng khởi, lại đi tìm cầu chút ít phước báo ở trong chốn nhân thiên. Rồi không ngờ rằng ở trong chốn nhân thiên con lại quanh lanh quanh lẳng quẳng trong địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, súc sanh đạo, nhân đạo, thiên đạo, lanh quanh lẳng quẳng trong năm đường đó, hoặc là thiên đạo, hoặc là nhân thiên đạo, hoặc là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nhân thiên, trong ngũ thú đó, gọi là 10 năm, 20 năm cho đến 50 năm, nghèo cùng khốn khổ. Đã lớn rồi có nghĩa là đã thâm nhiễm quá lâu, từ đó cho đến nay trầm chất không biết bao nhiêu thứ xấu, hàng trầm cả hàng rừng rừng cây độc. Ngày hôm nay tình cờ bị búa giáng một cái, bị sao quả tạ chiếu một cái, con phải quay về bổn quốc. Hay là bỏ cha con đi, không biết cha nào, người biết con nào. Cha là trí tuệ tuyệt vời, con là len len bỏ đi. Cha là Bồ Tát Ma Ha Tát, con là chúng sanh hơn chúng sanh. Chúng sanh gọi là chúng sanh trời ơi, chúng sanh là đủ chuyện đó. Giữa cái con và cha không có lần danh, cha nào con ấy, nhưng mà cha ở một chỗ mà con thì bỏ trốn đi. Cha là thanh tịnh, là trong sáng, là tuyệt vời, mà con vì nó cái chứng gì mà lại bỏ cha trốn đi? Bởi vì không biết nó cái chứng gì. Cái chứng đó là bởi vì con còn nhỏ quá, hoang dại quá, vô minh quá, lại không biết, không biết cho nên lén bỏ cha trốn đi. Mà nó lén hồi nào cha nó không biết, lén hồi nào đâu có biết đâu. Tự nhiên con thấy nó, con nhảy dựng lên, con đâu có biết đâu. Trí tuệ của con tuyệt vời, nhưng mà thấy nó là con nhảy dựng lên. Cụ cũng biết con rồi, hoàn toàn thanh tịnh, không bao giờ gây gỗ với ai. Nhưng mà cái cơ tự nhiên ở đâu không biết nó đi tới. Bỏ cha con đi luôn. Nó đi tới với con, bỏ cha con tới đi luôn. Không biết cha, không biết con đường nào, mình đơn. Thánh thơi, thư thái, nhẹ nhàng, dễ cái tự nhiên nó vừa lướt, nó thấy nó xỉu. Tại sao nó xỉu? Con cũng biết sao nó xỉu vậy. Cái lúc đó con đưa niệm Phật, nó đi ngang qua. Con thấy nó xỉu luôn. Rồi cái bữa đó con cũng mất cái chứng gì, đương đi niệm Phật, đương đi trì chú, đương đi đến đây, cái con lía chưa trong nhà đã, cái tự nhiên trên cái vui nó chiếu chiếu cái gì đó, cái tự nhiên con vừa nghĩ ngại hoài, không lấy được. Bỏ cha tấn đi, đó gọi là bỏ cha tấn đi, chứ đâu có ai bỏ cha tấn đi. Cái này nó dụ là dụ như vậy, đằng sau của cái dụ này là cha là như vậy đó. Cha là tánh thể thanh tịnh, là thanh sáng, con là vô minh điên đảo. Rồi lâu lắm bỏ cha tấn đi mà lớn tuổi rồi cơ, cho nên bỏ cha tấn đi lại là lớn tuổi rồi, cho nên căn con mắt này đã từng thấy, lỗ tai đã từng nghe, lỗ mũi cũng đã từng nếm, cái mũi lỗ mũi đã từng ngửi, cái miệng này đã từng nếm, cái thân này đã từng xúc chạm. Bây giờ nó sinh ra duyên rồi, nó sinh ra duyên rồi, thiếu không được. Lớn tuổi càng lớn chừng nào là càng nghèo cùng, càng khó khổ chừng đấy. À rồi nữa, thêm nghèo cùng khốn khổ, dân gửi bốn phương tìm cầu đồ ăn vặt mặt. Nay thì thấy được, nay thì thấy mất, nay thì đến bà đen, nay thì lại đến bà đếm, đến bà đen thì được chút ít, đến bà đếm cũng được chút ít, nghe qua bà quẹo cũng được chút ít. Thì đương nhiên là con cứ lo còn lo hết, lo đủ, lo thiếu, lo nhà, lo cửa, lo con, lo cái. Con đi cầu miếu này, miếu nọ, cầu thằng này, thằng nọ, cầu Phật này, Phật nọ. Lâu lâu cũng được chút ít an ổn trong tâm hồn. Cái chút ít an ổn trong tâm hồn đó, vừa an ổn lại vừa gặp cái chuyện cầu ấy nó xảy ra. Cho nên gọi là thiếu ăn, thiếu mặc, có lúc đủ, có lúc thiếu. Cho nên gọi là sao? Nghĩa là dân gửi bốn phương cầu đồ ăn vặt mặt. Lúc được lúc không thì dần dần trở về nhà cha ở. Mình thấy mình có bỏ cha con đi không? Sao? Mình có bỏ cha con đi không? Cha là ai? Mà con tại sao bỏ cha con đi? Không? Cái lúc mình đơn giận thì ở trong tâm mình cũng có phát khởi từ bi, như thôi cũng đừng giận nên chưa nè. Mà cái tâm mình là sẵn sàng, khi có tu tập thì đương nhiên nó phát khởi từ bi. Còn nếu mình nghèo cùng khốn khổ không có tu tập thì lúc đó chết rồi. Nếu mình ngồi đó, mình ngồi nãy giờ đương nghe pháp đó, đương ngồi đàng hoàng ở trong ghế nghe pháp đó. Không biết cái mất cái chứng gì ở trong mẹ năm ở đâu chứ. Tự sợ cho bà lấn mình coi. Lấn mình cái là đương tập trung nghe pháp, tâm hồn đương thanh tịnh. Vậy mẹ năm lại vô lấn một cái, cái tự nhiên bỏ cha con đi, nhào qua mẹ năm luôn. Hả? Tại bà đưa sang cái. Đưa sang cái tôi mà. Đưa gì? Ngồi chút mà cũng ngon. Ừ, cái mặt kìa, mặt như sao? Rồi, đực cho mấy cái, nghĩa là coi như là giận nhau, rồi ra chặt có chặt giận quá trời với ra là sao mà năm nghỉ rồi lướt lại vuốt vuốt thầy chị nãy chị cũng đừng buồn chứ em thì nãy muốn nghe hết cho nên vô ngồi bậy chỗ chị tha thứ cho em ai đó thôi rồi nãy giờ ta giận dữ lắm đó tìm cầu đồ anh vặt mặt nghe được chút xíu cái thấy mừng mừng rồi đẻ hay vậy thôi cũng vui. Chứ cái đâu có phải đi tìm cầu để ăn vật mặn, là đi tìm đi, tìm bạc, tìm áo, tìm quần, tìm cơm, tìm gạo đâu. Tìm sự an ổn của tâm hồn. Là tìm được, tìm một chút rồi, được một chút rồi, lại gặp cái chuyện khác nó mất đi. Rồi bây giờ bị cái sao quả tạ nó đưa quá nặng, cho nên dần dần tình cờ trở về bổn quốc, gọi là tình cờ đó. Chứ không có cái vụ tình cờ thì cũng không có trở về đâu. Người cha từ trước đến nay vẫn tìm con, người cha từ trước đến nay tìm con không đặng, bèn hơn bèn ở lại tân thành bước đó, nhà anh giàu lớn có của báu vô lượng kho lẫm tràn đầy, tôi tớ thần tá dân lại đất đâm cho vay thâu vào lời lãi khách đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Là làm sao tiếp sau thì cái phần đó tôi sẽ triển khai cái phần là người cha nha, từ trước đến nay tìm con không đặng, anh thì ở trong nước đó, nhà anh giàu lớn của báu vô lượng, người cha nhớ con rất nhớ con, biệt ly con 50 năm và anh chưa từng đối với người nào nói việc đó. Và thấy cha đây là sau này các vị về đặt nè, thấy cha giàu có như vậy, gã cùng tử thấy cha có thế lực lớn như vậy liền sanh lòng sợ sệt. Rồi anh tưởng giả mới sai một người tới gọi là coi như là bắt nó, thì nó sợ quá mê lắc ngã xuống đất chết, sắp chết. Rồi người cha thấy vậy tội, mới hai thằng lùn chọc, tức là hai thằng vừa lùn vừa chọc, tức là sáng con còn con nữa đi. Tao nói đó là tao với mưa vô đi hốc phân, nó chịu đứng dậy đi hốc phân. Làm sao chúng ta được triển khai cái thằng đó. Chúng ta tiếp tục qua cái phẩm chứng giả sơ của Bồ Lê. Bồ Lê nữa. Chúng ta tiếp tục qua cái phẩm chứng giả.
Chính lúc đầu, không khen gì nữa, chẳng cần
trước mùa bánh đào vô cùng chúng ta ra. Rồi thưa chúng ta là thường ngày của chúng ta đúng ra là lạc. Thưa ngày chúng ta trình bày tiếp. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay chúng con theo Đức Thế Tôn ra trước. Lúc đó chúng con ngồi ở nơi tòa thân thả một mẫu chỉ nhớ đến ba sắc thân vô tướng vô tác đã có các sắc thành thân như hướng tâm cả đức Phật thành tựu chúng sanh của Bồ Tát cùng của chúng con không vô tích. Chúng ta cũng là từ này từ này chứng rõ trước Đức Thế Tôn của các ngài có từ này như vậy. Thứ nhất, các ngài là đứng đầu ở tâm hồn tâm chúng. Thứ hai, chủ tác của các ngài đã lớn. Cái thứ ba là hạ lạc của nhất là gì thân thể mệt mỏi ngồi nghĩ đến ba pháp thân được tướng của ta cũng là tất cả các pháp tự tự tánh của nó là thân tất cả các pháp mà thân có tự tánh tất cả các pháp đều là vô tướng tức là không có cái dạng tướng nào mà bất đồng mà nó không có cái tự tánh nghĩ đến một bằng cái sức không vượt tướng của ta. Sau khi đã trải qua sự tu tập trong bát chánh đạo nói chung là trong cái pháp trong cái thân pháp tứ đế khổ tập diệt đạo thì các ngài đã thực nhận được các ngài đã cô hai ba mươi bảy sẵn tòa đạo mà là tứ niệm xứ tứ tinh cần tứ ly túc hữu ca hữu lực thất địa lực phần bát thứ đạo và từ cái những cái phần yếu lắm các ngài đã thực nhận được như tất cả các pháp mà người nhân nói là như vô thường các pháp đó là vô tự tác thì nghĩa là duyên sinh vô ngã thì sau đó là mình đã làm chức là mình tới trần vô có thật ngã ngày hôm nay mới biết tất cả các pháp mà duyên khởi giả lập tức là tất cả các pháp đều là con như là nó mà nó mang cái bánh ít mà không thật không chân thật giả tạo đó mà trẻ mà duyên khởi giả lập như vậy thì nó sẽ bị cái định lực vô thường chi phối đó như nguyên cái này mình tánh mình trong cái thứ pháp tánh nào là con như là các ngài đã thực hành được nào là cái nó chỉ cái rồi đi vào trong các cái thiền định từ sơ thiền cho đến tứ thiền cái này là có thành đặc thức tức là đã đưa những ý niệm của mình là chỗ vô sắc biết mà nó là tự giác của nó là vô sắc vì nó là tánh không cho nên tự giác của nó là vô sắc mà thế mà tâm hoàn toàn đã tâm sáng là thanh tịnh ngày hôm nay nghe Đức Thế Tôn tạ cứu cho thân văn thành Phật tạ cứu cho thân văn thành Phật mà nói rằng thân văn nhẫn tu hành theo đạo Bồ Tát bạn có thể tu hành theo cái đạo Bồ Tát đó thì các ngài được cái pháp như vậy là vô thọ tướng cho thân văn thành bậc vô thường chánh đẳng chánh giác rồi thì thân văn có thể là tu hành các cái hạnh của Bồ Tát nhưng mà cái pháp chưa từng có chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được cái pháp thi hữu nghị, các ngài tôi cũng vui mừng như được cái lợi rất là lớn, vô lượng tâm bảo không tìm cầu nhờ mà đầy là có một cái ngài tự nghĩ là nghĩ như vậy, không tìm cầu nhờ mà đầy là có một cái ngài tự nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng mà các ngài sợ rằng cái ngôn ngữ của mình chưa trở được cái sự tịch lệ thông sâu vậy đó, cho nên các ngài xin Đức Thế Tôn cho trình bày trước đại chúng một thí dụ để làm sáng tỏ những cái việc chứng ngộ vừa nữa. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con xin thí dụ để rõ cái nguyện này. Thế như cái người tuổi thay tế bỏ cho tôn đi ở lâu nay lúc khác 10 năm, 20 năm cho đến 50 năm, người đã tử đã lớn lại thêm nghèo cùng khốn khổ, năm tuổi đến xuân để cầu đồ ăn vật mặt, dạo đi nhiều lần tình cờ trở về bổn quốc. Tức là cái nhà máy cái quá trình đó, cái quá trình của mình trước đây thì các ngài là bỏ cha tới đây, bỏ cha tới đây mà bỏ cha tới đây từ cái lúc còn bé nhỏ, từ lúc lên ba, từ lúc lên ba lên năm là đã bỏ cha tới đây. Nếu vì lý do gì vì nhỏ dại quá rồi nhiều khi rồi đi lang thang chung, lang thang chung cũng giống như là cái người hát cái bài hát là ai ta buồn ta đi lang thang, đi lang thang không biết gì ăn, buồn đi lang thang, đi lang thang không biết gì ăn, không biết gì đâu, mà ai đi lang thang, thế là ta buồn ta đi lang thang. Đi lang thang là cái chân đi lang thang hay là cái tâm thức của lang thang. Vì đi lang thang là từ thở bé thơ, bé thơ ở đây có nghĩa là thiếu trí tuệ. Bé thơ ở đây tức là còn cái những cái vận khởi vô minh, không nhận ra được cái độ mặt thật của mình. Đó là đứa bé trẻ thơ. Những cái buồn, những cái giận, những cái đi lang thang như vậy là bởi vì thơ bé còn nhỏ dại. Cũng như là cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét của mình, đó là đau đớn, đau đớn cho bản thân mình, đau đớn cái tâm điên đảo, tức là mộng tưởng điên đảo, đau đớn cái thế điên đảo, đau đớn cái tư duy điên đảo, và đau đớn cái tâm hồn điên đảo. Tại sao nó điên đảo? Vì gọi là mê, mê là chính xác, mà ngộ thì là Phật. Nhưng mà cái tâm hồn điên đảo như vậy là do cái gì? Là do mê, mê muội. Tại sao gọi là mê muội? Mình có học hành, mình có bằng cấp, mình có hiểu biết, nhưng mà tại sao gọi là mê muội? Mê muội ở đây tức là ai không nhận ra được, không nhận ra được gì? Cái chân tướng của tất cả các pháp, không nhận ra được cái độ mặt thật của chính mình, cho nên gọi là mê buồn, mê đi lang thang, mê bỏ cha tấm đi. Chẳng đi đâu, chẳng đi ở lâu hơn nước khác 10 năm, 20 năm cho đến 50 năm. Những con số 10, 20 cho đến 50, 10 năm, 20 năm cho đến 50 năm, đó là tương lai tâm ngữ thứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân thiên. 10 năm là bữa tương trang cảnh giới thiên, và 20 năm là để chân cho cái cảnh giới nhân thiên, và 50 năm là để chân cho địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nhân thiên. Cái tư tưởng mà vô minh nhất nó lăn lộn ở trong năm nẻo đó, người ta còn gọi là 6 nẻo luân hồi. Nhưng mà biểu chân là năm, 10 năm là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nhân thiên. Để trở thiên tức là 6 đạo chúng sanh là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, nhân thiên. Nhưng mà ở đây không cần phải nói A-tu-la mà chỉ nói địa ngục, ngạc ngữ, xuất sanh, nhân, thiên. Thì cái tư tưởng này nằm ở trong từ địa ngục cho đến nhân thiên là cái tư tưởng đó là thơ tế mà cha tên đời. Ngay cả cái tư tưởng này, để được các ngài sẽ nói là ngay cả cái tư tưởng mà gọi là thanh đăng hương giáo cơ, thì sau này cái kể của thanh đăng hương giáo cơ thì trong cái phẩm kinh giảng nghĩa thì sẽ nói là thanh lùn sâu bất trọng. Còn khi là thơ tế đã cho cái mưu, tức là còn có tâm đấy, cái gọi là cái tâm thầm thư, cái tâm mê hội. Cho nên tư tưởng vẫn đăng đưa theo vào địa ngục đạo, vẫn đăng đưa vào ngã cửa đạo, vẫn đăng đưa vào xuất sinh đạo. Có nghĩa là con lúc tâm địa vô mùi, đơn ế, không nhận rõ cái chân lý. Rồi có lúc thì bỏ sản, nhân thiên, cái tuyệt, tập bố. Rồi lại có lúc thì mang đầy dở những cái thú tinh, lúc thì chân chích, lúc thì chân chê, lúc thì chế đáng, tất cả những cái đó. Rồi cũng có lúc thì nhìn lại, hay mang cái nhân bản, tức là làm đúng đắn cái chức năng của con người. Và có lúc có những tư tưởng cao hơn bằng cách là làm những cái việc thiện, hay tư người, người điều thiện, mà là không sốt, không đạo, không tà dâm, không nói dối, không nói lời chua dệt, không nói lời đau chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Tức là nằm ở trong những cái điều kiện đó, gọi là dạo chơi trong cảnh giới thiên, dạo chơi trong cảnh giới nhân. Tức là vào được gọi là cái này không gọi là dạo, gọi là dạo chơi nữa, mà nằm chất ở trong cảnh giới nhân thiên. Đó gọi là 10 năm, 20 năm, cho đến 50 năm, đã tuổi đã lớn rồi, chứ nghèo cùng khốn khổ, nghèo cùng khốn khổ, ở đây tức là thiếu tiết là thì gọi là nghèo cùng khốn khổ. Đó, chứ nghèo cùng khốn khổ tức là thiếu tiết là. Người đó tuổi bệnh lớn tức là cái trần chất cơ, tuổi bệnh lớn ở đây tức là biểu trưng cho cái sự trần chất tình niệm, tình niệm, tình niệm đã trần sâu vào tâm bánh đất canh tròn là những giống cây mạch. Thì cái đó gọi là tuổi bệnh lớn là thêm nghèo cùng khốn khổ, tức là thiếu trí tuệ. Đó là người dân tuổi bệnh lớn có tìm cầu đồ ăn vật mặt, không phải tìm cơm gạo, không phải tìm tiền bạc, mà là tìm bà đen, bà đúng, bà chiếu, bà quẹo, ông tạ, và tất cả những cái đó là tìm cầu đồ ăn vật mặt. Cái món ăn đó là món ăn của tinh thần. Nay thì sợ sệt cái này, mai sợ sệt cái kia, rồi nay thì đến miếu này để cầu, mốt thì đến miếu nào để cầu, đi chùa này, chùa nọ để tìm cầu cái gọi là món ăn của tinh thần. Tới khi là bỏ cha tới đi, cha, người cha từ trước đến nay, sao tìm con không mạnh, bèn ở một tăng thành đó, nhà ông giàu có, của báu vô lượng, kho lãnh tràn đầy, tô tế thành có, nhân lại sức minh, cho vay, thâu vào, lời lại khách đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất mong nhiều. Lại bảo cha là cả một kho tàng vô giá nhân tâm, cha là trí tuệ tuyệt vời, cha là mai hoa tác nhã ta mặt ta, thế mà lên lên ta buồn ta đi lang thang không biết gì đâu, là bảo cha tốn đi. Bảo cha tốn đi là như vậy. Rồi có lúc thì làm ăn được, tức là có lúc thì tinh thần hưng phấn, có lúc thì buồn tủi khổ đau, lúc thì buồn tủi khổ đau bức xúc thì đi tìm chỗ này dựa, chỗ kia dựa, hay đi tìm chỗ này cầu, chỗ kia cầu, cho nên gọi là có lúc hay thì có được ăn, có lúc thì thiếu ăn, rồi đi bông tảo chỗ này chỗ kia để tìm cái an ủi của tâm hồn, để tìm an ủi của cuộc sống, tận khi cái thể của ta thất thân vô tương bất động, chưa từng sanh chưa từng diệt, không tối không tịnh, lại đi lang thang để tìm cầu chức định của an ủi của tâm hồn, đó có phải là đốt té theo bấy bản chân tối lưu. Bỏ cha tới đi lâu rồi, lâu quá rồi, cho nên tình cờ kẻ đời đủ quốc tình cờ trở về bốn gốc là bị sao quá tả nó chứ, là bị trầu nhau, cho nên lập tức chung như chùa Uy Tâm Đảo, đó là tình cờ trở về bốn gốc. Tình cờ là biết chuyện gì? Trời ta muốn là mấy người còn trở về bốn gốc, cái đằng này là trở qua nước khác, nước chết, trở qua bàn đen, trở qua bàn điểm, đó cũng gọi là bốn gốc của mình. Cái đó thì làm sao gọi là bốn gốc đấy? Bốn gốc là ngay tâm đạo, là Phật, là Pháp, là Tăng, là sơ suốt, là chân chánh, là thanh tịnh. Đó là ba ngôi báu ở nơi tâm kho tàng vô giá như nơi tâm cha, là tất cả một mặt trời trí tuệ. Cha là mặt trời trí tuệ, và cha là cả một suối nguồn từ bi, cha là cả một núi hùng biện. Thế mà lại bỏ cha tung đi, ai buồn bỏ cha tung đi? Ai là Bồ Tát, ai là Phật? Phật tức là nói đến cái tâm tánh giác ngộ. Bồ Tát là nói đến ý niệm thêm, ý niệm cao cả, ý niệm thanh tịnh. Như vậy thì người cha vẫn ở đó, kho tàng vô giá Như Lai tâm đã đứng sẵn ở nơi đó, vương ngọc minh châu vẫn nằm sẵn ở nơi đó, mà mình lại bỏ cha tung đi. Rồi là tự giác giác tha, cái tinh thần tự giác là giác tha, anh tự lợi là lợi tha, cho nên cha vây thâu vào lầu lại khách đến nước khác, khách thương muôn vắng cũng ít bao nhiêu, tôi có thần ta, đáng lẽ những ý niệm khởi ra nó trở thành tôi có, nó trở thành diệu dụng của Như Lai tạng tâm, bây giờ nó khởi ra trở thành điều thiền não, trở thành sự vô minh điên đạo. Như vậy tức là người cha cô cũ đã lâu lâu, người cha hằng nhớ đến con, được lưu đến năm mươi năm, thế là ông vẫn chưa tình nhã với ông việc đó. Suy nghĩ như vậy làm rất ôn lâu, ông tự cho, ông tự nghĩ rằng già đua có rất nhiều của cải, có rất nhiều kho báu, có rất nhiều vàng bạc. Một như mà chết rồi, tải mất rồi thì không người lo cho, cho nên anh nhớ luôn đến con, anh lại nghĩ nước anh gặp con mà ủy thác cho nó, thản nhiên có lạc, không còn sầu lắm. Cả một kho tàng vô giá Như Lai tâm đầy dẫy như trong mức vô hạn vô đức vô minh, thế vàng bạc tân bảo kho niệm tràn đầy, mà lại không có con cái, lỡ một mai chết mất rồi sao? Con của ta là thứ con hoang, là cái thứ con bỏ cha tung đi, cả một kho tàng như vậy mà nó không lo được cho nó. Cả một kho tàng đó mà bây giờ giao cho ai đây? Bởi vì nó lấy cái trực dẫn được mà dính. Ở nơi đó mà không nhận ra cha mình, không nhận ra cha, cái hạt giống vô lậu xích thế mà nếu không phát khởi, nếu không có thể không có cái mảnh đất để gieo tầm để nảy mầm lên, thì cái kho tàng quý báu, cái vương hạnh vương đức vương minh sẽ như tản mất, để được chịu sanh tử luân hồi ở tâm hơn, ở tâm sâu nữa, tâm sâu đạo đó. Là không biết bao nhiêu giờ thoát được, nghĩ đến cảnh vô thường sanh lão bệnh tử, các ngài cũng giật mình tỉnh giác để tìm cầu được giải thoát. Nên khi một chức nhân mà vô minh chê khúc thiền mãn câu được đã lâu, do vậy các ngài gần Đức Thế Tôn tu tập mà chưa nhận ra. Cái này ra đặt Đức Thế Tôn bây giờ đã cùng thử mới làm thơ làm đứa làm hầu đến nhà cha, đứng bên cửa sổ thấy cha ngồi giường sư tử, vô đây để chăng có các thành đại lão môn sách với lại cư sĩ cung kính lấy danh các bậc báo trưng bày phát ra thâu vào lấy cha các sự vinh sức nhường ấy, ai đức rất tôn trọng đã cùng tử thấy cha có thế lực lớn liền sinh lòng sợ sệt. Sợ lắm, cha cả một kho tàng hay cha cả một vô hạnh vô đức vô minh, cha cũng như lai tạng tâm thù và lâu sinh ra muôn pháp, cái tự tánh nhìn màu hay vốn âm sinh vừa vui mà cái cha đấy hay cha cái đầy của đấy như vậy, thấy cha ngồi và sư tử vậy đâm ra sợ sệt. Có sợ không? thế nên mình sợ mình lắm. Bây giờ mình đơn giận đứa nào đó, mình đơn ghét đứa nào đó, phải không? Sư phụ mình khuyên thưa con đừng ghét nó nữa, con đừng giận nó nữa. Tâm của con là tâm Phật, tâm của con là tâm Bồ Tát. Từ nay về sau con phát tâm, con phát cái tâm quan hệ này, khi gặp nó là con nói một nụ cười như này như là mà nói một nụ cười như lúc đi sinh, con như vậy á mới gọi là người mà biết tu Phật. Thưa thầy, tôi nói rồi. Tôi bảo con tôi với nó hả? Con mà bộ tá, tá cái gì? Tá chiều mặt nó chứ tá, tá, tá. Đấy là thế chân, cái thế lực, cái thế chân này. Thế ngồi, nhìn thế chân ngồi dường sư tử này. Nhớ tới để chân này, có cái thằng tăng môn sách đó là. Tất cả những ý niệm, tức là từ bi hỷ xả. Tất cả những ý niệm đó là tùy duyên, đức duyên tùy duyên. Đó là có lúc là tiểu giả, có lúc tu sĩ, có lúc là lãng mong, có lúc là thân văn, có lúc là duyên giác, có lúc là bồ tát, có lúc thân hiện tâm mại hoặc cảnh. Nhưng cho nên người đáng nhìn thân thân văn đặng độ thoát liền hiện thân thân văn mà vì đã nói thoát. Người đáng nhìn thân vương giác đặng độ thoát liền hiện thân vương giác mà vì đã nói thoát. Tất cả những ý niệm về thân văn, về vương giác, về bồ tát, những ý niệm của bố thí, của trì giới, của lãnh vực, của tinh tấn, của thiền định, tất cả những cái đó đều là đại la, đều là quý tộc, đều là đáng tôn văn của trưởng giả gọi văn tư. Cái người cái thân thể căn số cái pháp thân vô tướng bất mạnh của chính mình, đó là không dám nhận. Thấy chân giàu có thế lực như vậy lại không dám nhận, sợ lắm. Ai nói mình bồ tát là mình sợ rồi, ai nói mình là phật là mình sợ rồi. Tại sao vậy? Tại sao lại sợ làm phật? Tại sao lại sợ làm bồ tát? Đầy đi lên con đường ta đi lang thang, nhưng mà từ lâu rồi cho nên ta không dám làm bồ tát. Con đường ta đi lang thang từ lâu rồi, ta đã quá nghèo rồi, cho nên thấy cha giàu có mà ta không dám nhận. Thấy cha mà nhận ra cha mà cha giàu có thế lực lớn ra không dám nhận. Cha là mặt trời của trí tuệ, cha là kho tàng vô giá, cha là số nguồn của từ bi, mà bây giờ mình là chúng sanh là vô minh, chấp lấy cái người, chấp lấy cái điên đảo, lấy cái tướng, lấy cái tưởng điên đảo, cái tâm điên đảo, cái thế điên đảo, tưởng cái đó là ta. Và khi đã nhận lầm như vậy cho nên rất là sợ, rất là sợ. Thế cha có thế lực lớn mà rất là sợ. Rồi thì suy nghĩ tiếp này, bố gã cùng tổ mới suy nghĩ tiếp này, trong lòng sợ sệt, lòng sợ sệt rồi thì ở đây nó cảnh bằng ta quen sớm nghèo, ở nơi đó cha sẽ cho ta đồ ăn vật mặt. Mà nếu ta mà đứng đây lâu á, rồi họ bất tiếp mà sai ta làm một cái việc gì đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên nghĩ như vậy liền chạy nhau đi thẳng rồi. Bất ép, ví dụ như mình bị sư phụ mình ép đó, là con gặp nó, con nhớ cô ấy nè, con cười nó, con gặp nó, cậu đơn, nó là không đội tội chung với con, nó là kẻ oán thù của con, mà sư phụ bây giờ bảo con là gặp nó, cười một nụ cười hơn nữa, không những cười, mà còn phải mờ nó ngồi, không còn những mờ nó ngồi, mà còn mờ nó ăn uống đãi bàn cho nó nữa, là cái chuyện mà, cái chuyện này là tào lao. Chuyện phụ đừng nói với con, mà đừng cho con làm Bồ Tát thôi, tụi đây này. Còn không bao giờ làm Bồ Tát đâu nè. mẹ bây giờ cũng muốn mà con tu là con sẽ đánh cho được nó rồi con mới tu. Muốn cho con được giải thoát giác ngộ, con không cần giải thoát giác ngộ vậy đó, con chỉ cần không có mặt nó ở đây thôi à. Nếu mà có mặt nó ở đây là chết chứ con. Đánh vô mặt nó luôn. Con là Bồ Tát cái gì? Con như đừng có gắn cho con nha, nó bị đạo con không có chịu đâu nha. Con là Bồ Tát cái gì? Phật cái gì? Đó. Như vậy thì mình có sợ, sợ thức cho các thế lực lớn sợ. Nghe nói mình được ác là mình đã ngán là, nghe nói là mình làm Phật là mình đã sợ. Phật Phật thì chứ, khi mình được, khi mình tức, mà tôi nói Phật, nói Bồ Tát. Thì lúc con mới được nè, con nè, để nó, để cho sự tự hướng cho mặt nó tròn nè, con thấy được không? Dạ được, sự đủ lắm nha, mà sự đủ nha, con đừng lắm nha, con như vậy là từ nay về sau con đi chùa, luôn luôn nè, lúc nào con cũng đi chùa nữa. Con tu được, con dám làm được ta, nhưng mà có điều kiện là phải đủ nó đi. Chứ như vậy thì ai dám làm được á, cái sợ, sợ lắm chứ. Bởi vì đã nói cha là mặt trời trí tuệ, cha là số nguồn từ bi, cha là kho tàng vô giới như lấy tâm, mà bây giờ vô minh chấp ngã, vô minh chấp pháp, vừa chấp ngã vừa chấp pháp. Bây giờ này, anh trưởng giả, anh biết con mình rồi, anh biết con, nhưng mà đâu có dám nhận. Nhận là chết thôi. Nếu mà phụ nói nữa phụ bảo con mà gọi là từ bi mà làm mà không có nghĩa là đau bố cho nó một cái gì đó, một lời nói, một cử chỉ đẹp, xin lỗi phụ nha. Cái đoạn kinh này nghe là ăn mừng xin mừng hầu cận đuổi gấp theo đất lại, lúc đó kẻ sứ giả chạy mau ra đất và cùng tử kinh ngạc kêu oan tớ không hề xúc phạm muốn sao lại bị bắt. Kẻ sứ giả càng giúp cửa đất lên về thì đó giả cùng tử tội lỗi không tội chi mà bị bắt, đại chất lộng với chết nam lại càng sợ sệt mơ nhắc ngã xuống đất được. Phụ là người nói thêm một tiếng nữa là con chết ngay tại chỗ cho phụ vừa vừa lần. Phụ mà phụ nói là con một chiều theo ý nói nữa, con gặp nó một con cười hơn, con gặp nó một con nói chuyện thương hơn. Nó là kẻ thù không đợi từ đợi từ chinh, ngày hôm nay phụ bảo con là phụ từ đi hủy xã nó hả? Như vậy con bắt, ngay phụ bắt con chết ngay tại chỗ con chết liền nữa. Không chịu đâu. Còn nhiều chuyện ghê như vậy, suốt ngày có nhiều chuyện cũng muốn chết chưa. Không phải đơn giản một chuyện mà. Mê lất ngã xuống đất. Giả cùng tử bất ép. Tại sao là bất ép? À xin lỗi, cái kẻ suy giả bất ép. Bất ép là nói là con là Bồ Tát, con là Phật, đừng có ép. Ép như vậy. Ép như vậy lớn hơn gì? Thì giống cho con là Bồ Tát Phật hay là đạo sư đến cho con Bồ Tát, đến cho con Phật, đó là bất ép con, binh vực nó mà bất ép con. Đến cho con Phật, Bồ Tát, con này là làm Phật nè, Bồ Tát là này. Mà nếu mà nói một tiếng nữa là con chết ngay tại chỗ rồi. Dữ không? Có khi nào dữ vậy không? Còn dữ hơn vậy nữa chứ không phải dữ vậy là. Nghĩa là còn dữ dội, gặp nhiều chuyện còn dữ dội. Nó như đó. Hay không? Chuyện nhiều người đây có đến nhỏ, người dân nhỏ, nếu mà đấy, có nhiều lúc phải dân đến như vậy. Cho nên nói là, nếu mà gấp khổ bắt ca, cũng đáng là buồn, đi lăng thang, buồn, đi lăng thang rồi đáng lẽ phụ gặp con đi lăng thang như vậy. Tôi từ nước này qua nước khác, từ vũng sùng này qua đến vũng sùng khác, đáng lẽ phụ phải an ủi con, thương con, rồi gặp con như vậy phụ phải vứt ra, phụ phải là nuôi nuôi, những đằng này phụ gặp con như vậy, phụ nói con là Bồ Tát, con là Phật. Độ phụ cái mát này. Hả? Mát thì mình nói kìa. chắc chắn đó là mát rồi, xong nó nói con là Phật, nó con là Bồ Tát. Đây là cưỡng ép, gọi là cưỡng ép. Nếu mà lấy như lúc đầu tiên mà Đức Thích Con vừa gặp Ma Ca Diếp, vừa gặp Ma Ca Chiêu Như, vừa gặp cái Bồ Đề mà nói cái Bồ Đề là Phật, Ma Ca Diếp là Phật, Ma Ca Chiêu Như là Phật, là tụi con xin lỗi lúc đó dâm lấy vậy mà đục vô Phật Bồ Tát. Tôi không hề xúc phạm, không hề xúc phạm, đừng có bắt ép. Con đã làm sinh không nói là thôi, tự đừng có bắt ép con. Nghe mình muốn vô người ta là Phật, là Bồ Tát, là con như vô ngược. Cho nên, cha biết biết con hại, tự biết mình giàu siêu lầm khiếp sợ con. Đọc. Mình có khi là mình thấy là khiếp sợ cái danh tự Bồ Tát, khiếp sợ cái tâm hồn Bồ Tát, khiếp sợ cái tâm Phật, khiếp sợ, cái khiếp sợ. Thế lắm, nó buông giận, mà vừa đưa nỗi giận buông đánh vào mặt nó, mà khởi lòng từ bi, nó thoát khỏi cái suy nguồn từ bi, mở một nụ cười hân hỷ, đó là việc làm không bao giờ tưởng tượng được. Chúng ta giờ tưởng tượng. Nhưng mỗi năm mà lại tỏ ra một cách là hiền từ hoang mũi xá bỏ là cái đó là không thể được. Cho nên biết tức là con rồi, dùng phương tiện, nên chẳng nói với người khác là con mình.